Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi qua cái món quà đầu tiên, đó là món quà của sự sống. Món quà sự sống đó là món quà sự cứu rỗi trong danh Chúa Giêsu. Và chúng ta biết rằng tất cả những cái người tin Chúa, chúng ta có được món quà đó bởi vì đức tin nơi Chúa Giêsu. Chúng ta không thể kinh nghiệm được sự sống của Ngài nếu không thông qua chính Chúa Giêsu và đức tin nơi Ngài. Nhưng mà giống như series tháng 12 này, chúng ta sẽ học rất là nhiều điều, không phải chỉ là cái món quà của sự cứu rỗi, mà Chúa ban cho chúng ta nhiều món quà đặc biệt mà Kinh Thánh ghi lại. Thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái món quà đó để chúng ta biết được rằng có những điều chúng ta có được trong cuộc sống không phải bởi vì chúng ta nhận được do chính sức lực của mình, nhưng mà bởi vì đó là sự ban cho của thiên đàng, của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một chủ đề tiếp theo, đó là món quà sự công chính. Anh chị em hãy nói là sự công chính. Món quà sự công chính cũng là một cái món quà mà Cha Thiên Đàng đã ban cho chúng ta. Và có thể là khi chúng ta nghe sự công chính thì nhiều người cũng đã hiểu được phần nào ý nghĩa của cái từ công chính. Nhưng mà tôi dám chắc rằng không phải ai cũng hiểu đúng hoàn toàn ý nghĩa của sự công chính là như thế nào. Tôi đọc đoạn Kinh Thánh trong Roma đoạn 5 câu 17 để chúng ta thấy được Kinh Thánh nói rõ về điều này. Khi sứ đồ Phaolô viết như thế này: nếu chỉ vì tội của một người mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một người là Đức Chúa Giêsu Christ mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào sẽ càng thống trị trong sự sống ấy. Đây là một cái sự mạch lạc rất là rõ ràng. Chúng ta có sự sống của Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng mà chúng ta sẽ không sống một cách dư dật trong đó. Chúng ta sẽ không kinh nghiệm được sự dư dật, sự đầy tràn, hoặc nói cách khác như Kinh Thánh nói ở đó là càng thống trị trong sự sống đó, nếu như chúng ta không có sự công chính. Anh chị em hiểu được không? Có nghĩa là khi mà chúng ta đã nhận được sự sống trong Chúa Cứu Thế Giêsu, để chúng ta có thể bước đi trong sự sống đó, nhận lãnh sự sống đó một cách dư tràn, thì chúng ta cần quà tặng của sự công chính một cách dồi dào. Và đó là bởi ân điển của Ngài qua Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta nhận được quà tặng công chính. Có nghĩa là một người được trở nên công chính ngày hôm nay là bởi vì chúng ta có được món quà đó từ Chúa. Anh chị em phải nói là từ Chúa, không phải từ chúng ta. Và Kinh Thánh ghi lại rằng trong thứ 2 Côrintô đoạn 9 câu 15 nói rằng: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không kể xiết. Sự ban cho của Chúa là quý giá vô cùng. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được Chúa ban cho chúng ta nhiều đến mức nào, anh chị em. Chúng ta không thể diễn tả được là điều mà Chúa ban cho chúng ta tuyệt vời đến mức nào. Có thể anh chị em có thể nói là tốt lắm, tuyệt vời lắm. Có thể nói là rất là cần thiết, rất là được phước khi chúng ta có món quà của Ngài. Mặc dù chúng ta có thể nói những ngôn từ như vậy, nhưng mà lời Kinh Thánh bày tỏ rằng ngôn từ của chúng ta cũng có sự hạn chế khi nói về sự tốt lành và sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và món quà của sự công chính cũng vậy, là chúng ta được ban cho một cách tuyệt vời, không kể xiết được. Một người nào đó có thể cho anh chị em một món quà tốt. Dịp Giáng sinh này chúng ta có thể nhận được món quà ý nghĩa. Nhưng mà điều đó không thể so sánh được với món quà của sự công chính mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Món quà này rất là quý giá, kính thưa anh chị em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá để chúng ta hiểu rằng là không ai có thể khiến mình trở nên công chính. Không một ai trên đất này, kể cả bản thân chúng ta, không thể khiến bản thân chúng ta trở nên công chính. Tại sao chúng ta phải trở nên công chính trong mắt Chúa? Tại sao một người phải được công chính trong mắt Ngài? Và câu trả lời đầu tiên để chúng ta cùng khám phá là: người công chính sẽ thoát khỏi hình phạt và tai họa. Nếu mà chúng ta không công chính thì chúng ta sẽ bị hình phạt. Nếu chúng ta không công chính, chúng ta sẽ bị tai họa. Chúng ta sẽ bị đoán phạt, vì Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều phạm tội và đánh mất đi cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà chúng ta đã phạm tội thì chúng ta phải chịu hình phạt. Nhưng mà để chúng ta không chịu hình phạt thì chúng ta cần trở nên công chính. Giống như anh chị em thân mến, khi mà chúng ta có một cái đoàn người, có một nhóm người và có hai căn phòng để cho chúng ta có thể vào. Khi qua quan tòa sự xét đó, thì những người nào phạm tội thì phải vào cái phòng của người bị chịu tội là chịu hình phạt. Còn cái người nào mà trong sạch thì qua cái phòng của những cái người không có phạm tội để không chịu hình phạt. Cho nên Kinh Thánh nói rõ ràng rằng tất cả con người đều phải kinh nghiệm cái hình phạt vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà cảm ơn Chúa là qua Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta được trở nên công chính. Để cái điều này chúng ta rõ hơn chút xíu, tôi mượn hai bạn thanh niên đi ha. Hai bạn thanh niên, Ok, ngồi gần tôi nhất là An và Nhật. Xin mời hai bạn thanh niên lên đây để tôi chỉ một chút xíu để chúng ta hiểu được tại sao chúng ta lại cần để trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi lấy ví dụ như người này mặc áo đen, hợp quá, một người mặc áo đen áo trắng quá tuyệt vời. Giả sử người này là một cái người phạm tội, phải chịu sự hình phạt, đúng không? Ví dụ như người này đứng ở đây, đây là một người tội lỗi. Giả sử đây là một người tội lỗi, cái người này phải bị phạt, tại vì phạm tội mà, cho nên phải bị phạt. Giả sử người này là Chúa Giêsu, tại mặc áo trắng đẹp quá, đúng không? Thì nếu, còn giả sử tôi là thẩm phán là Đức Chúa Trời, khi mà thẩm phán nhìn vào thế gian, nhìn vào chúng ta, thì thẩm phán nhìn vào cái người này này là thấy cái gì? Thấy đen, thấy tội lỗi, là bắt đầu vì Đức Chúa Trời của chúng ta, lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút xíu nữa. Và vì tội lỗi cho nên phải bị phạt. Và khi bị phạt á, thì cái người này sẽ bị phạt. Anh nhận thấy không? Một cái người đó không thể thoát khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời vì Ngài là công bình. Nhưng chúng ta nhận được món quà của sự công chính qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu chen vào cuộc đời của người đó bằng cách là cái người tội lỗi này tiếp nhận Chúa Giê-xu, tin nhận Chúa Giê-xu để trở nên công chính. Cho nên chúng ta không trở nên công chính vì cớ chúng ta. Chúng ta trở nên công chính vì những điều Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Và khi thẩm phán nhìn vào người tội lỗi đó, anh chị em thân mến, thẩm phán không còn thấy tội lỗi nữa. Thẩm phán không còn thấy cái người bị hình phạt nữa. Mà thẩm phán thấy ai? Thẩm phán thấy Chúa Giê-xu. Và vì thẩm phán thấy Chúa Giê-xu, cho nên cái tội lỗi người này được tha thứ. Vì thẩm phán không còn thấy tội lỗi gian ác phải chịu hình phạt nữa, mà thẩm phán đã thấy Chúa Giê-xu đã đổ huyết ra, đã gánh thay tội lỗi của tất cả nhân loại trên thập tự giá. Cho nên thẩm phán nói, ta đẹp lòng về con này, về con của Đức Chúa Trời. Chúa đã phán nhiều lần qua Kinh Thánh, ta đẹp lòng về con là Đức Chúa Giê-xu Christ. Để qua con đó, những người nào tin vào con nhận được sự sống đời đời mà thoát khỏi hình phạt. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Xin vỗ tay cho hai bạn. Mời hai bạn về chỗ. Để chúng ta hiểu một cách dễ hiểu là khi Đức Chúa Trời của chúng ta nhìn vào một người, Ngài thấy hết mọi sự. Ngài thấy hết những cái điều bất toàn. Ngài cũng thấy hết những cái điều mà chúng ta cố né tránh, cố che giấu. Ngài thấy hết những điều mà chúng ta muốn giấu sâu thẳm nhất trong lòng của mình, nhưng mà chúng ta không qua mắt được Đức Chúa Trời. Và vì vậy, tùy theo việc của mình làm, Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ phải bị báo ứng bởi những công việc của mình làm. Nhưng mà Kinh Thánh của chúng ta rất là tuyệt vời anh chị em. Nhiều tôn giáo ngoài kia họ cũng tin điều như vậy. Người Việt Nam của chúng ta tin vào Phật giáo cũng tin vào điều đó, là bị quả báo, là làm ác thì phải chịu ác. Nhưng mà chỉ dừng lại tại đó. Và trong cái tư tưởng của Phật giáo là chúng ta phải làm tốt để mua chuộc lại. Nhưng mà điều gì sai trật ở đây anh chị em? Bởi vì bản thân chúng ta không tự làm cho chúng ta từ một người tội lỗi thành vô tội được. Có nghĩa gì? Khi anh chị em có cố làm điều thiện 1.000 lần, 100.000 lần, 1.000.000 lần, anh chị em vẫn sẽ ở trong tội lỗi mình. Đấng thẩm phán là ông trời đó, nhìn vào chúng ta vẫn thấy tội lỗi của mình. Cho dù mình làm việc tốt đó, đúng, mặc dù chúng ta làm việc tốt sẽ được thưởng, nhưng mà việc gian ác chúng ta cũng phải chịu hình phạt. Nhưng mà cảm tạ Đức Chúa Trời của chúng ta, cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để khi thẩm phán nhìn vào không còn thấy tội lỗi chúng ta nữa, nhưng mà nhìn vào Chúa Giê-xu và thấy Chúa Giê-xu là đấng đã gánh thay tội lỗi của thế gian. Đó là lý do chúng ta được trở nên công chính bởi vì Chúa Giê-xu. Và đó là lý do Chúa Giê-xu, sự công chính chúng ta nhận được nơi Ngài chính là một món quà quý giá của Đức Chúa Cha ban cho chúng ta. Đó là một món quà vô cùng quý giá. Việc làm chúng ta không khiến cho chúng ta trở nên công chính. Những sự nỗ lực của chúng ta không khiến cho chúng ta trở nên công chính. Hoặc là một cái đời sống tốt của chúng ta không khiến chúng ta trở nên công chính, kính thưa anh chị em. Sự công chính trong tiếng Hebrew có tên là Zedek. Cái từ này có nghĩa là không tì vết, không phạm lỗi, công lý, chính trực. Và vì một người không tì vết, không phạm lỗi, công lý, chính trực, cho nên cái người này đó, là cái người này có thể đứng vững vàng trong sự hiện diện thánh của thẩm phán là Đức Chúa Trời. Nếu mà không có một cái tì vết nào đó, một cái lỗi nào đó, thì chúng ta mới đứng vững được trong ánh sáng. Có nghĩa là bóng tối mới có
có thể là một người mới có thể đứng trong sự sáng của Đức Chúa Trời. Còn nếu mà chúng ta bị bóng tối, bị tội lỗi, thì chúng ta không thể nào đứng trong sự sáng, sự công chính của Đức Chúa Trời. Và sâu xa để chúng ta hiểu là khi mà một người công chính trước mặt Chúa, người đó sẽ được đứng vững vàng trước sự hiện diện của Ngài. Có nghĩa là người đó được Đức Chúa Trời Ngài công nhận, kính thưa anh chị em. Ngài công nhận chúng ta là người vô tội, là người sẽ thoát khỏi hình phạt. Chúng ta không phải được công nhận bởi sức riêng của mình. Để chúng ta nhớ rằng, và chúng ta luôn 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 nhủ lòng của mình rằng chúng ta không bao giờ kiêu ngạo về những việc làm của mình. Chúng ta không bao giờ lên mình khoe khoang về những tài năng của mình. Bởi vì nếu chúng ta biết rằng tài năng của chúng ta có thể cứu chúng ta, thì chúng ta sẽ chết với tài năng của mình. Và thật ra đó là một sự lừa dối. Chúng ta không thể tự cứu lấy mình bởi bản thân tội lỗi của mình. Nhưng mà Chúa Giêsu, một đấng không tì vết, một đấng không phạm lỗi, một đấng công lý chính trực, một đấng đã khiến cho chúng ta đứng vững vàng trước mặt Chúa, đấng đó sẽ giúp cho chúng ta được công nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi lấy một ví dụ khác. Anh chị em biết có những người khi mà vào tù đó, nếu mà cái trường hợp chưa xét xử nó đang diễn ra, thì cái người đó cần những cái người luật sư, mà người luật sư càng tốt, càng có tiếng càng tốt, làm những cái hồ sơ giấy tờ đóng ấn vào để giữ cho cái trường hợp đó gọi là tạm treo để tiếp tục điều tra xét xử, và để có thể kéo dài thời gian để cái người luật sư có thể làm giấy tờ, hoặc là có những cái bond để mà giúp cho cái việc xét xử người tội phạm kéo dài ra. Và cái người tội phạm trong mắt thẩm phán thì đã là người tội phạm, cái người bị tình nghi trong mắt thẩm phán thì là người bị tình nghi, nhưng mà vì giấy tờ của người luật sư chen vô, bởi những cái hồ sơ đã ký và đóng dấu, thẩm phán không có quyền gì để hành phạt cái người bị tình nghi hoặc là người phạm tội. Chúng ta hãy hình dung Chúa Giêsu của chúng ta giống như những cái người luật sư, giống như những cái người có thẩm quyền mà đóng cái dấu để giúp cho chúng ta được an toàn, được tự do trước thẩm phán tối cao, để rồi chúng ta không bị hình phạt. Và vì vậy chúng ta cần Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta không bị hình phạt trong cuộc đời của mình. Thi Thiên trong đoạn 37 câu 28, lời Chúa nói như thế này: vì Đức Giê-hô-va yêu công lý, không từ bỏ người thánh của Ngài. Người công chính được Ngài gìn giữ đời đời, còn dòng dõi kẻ gian ác sẽ bị diệt vong. Đức Chúa Trời của chúng ta yêu công lý, và Ngài hứa rằng Ngài sẽ không từ bỏ chúng ta khi chúng ta được trở nên công chính trong Chúa Giê-xu. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói ngược lại rất rõ ràng, hình ảnh của người gian ác sẽ bị diệt vong. Và người công chính chúng ta sẽ được thoát khỏi những cái mối tai họa, hình phạt của đời này, kể cả đời sau. Cho nên anh chị em thân mến, chúng ta kêu cầu Chúa không phải bởi vì chúng ta công chính mà Chúa nghe đâu. Chúng ta kêu cầu Chúa bởi vì Chúa Giê-xu là công chính, và Ngài nghe chúng ta bởi cớ Chúa Giê-xu đã đến và cứu lấy chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta bởi cớ Chúa Giê-xu. Đó là lý do đôi lúc những người họ chưa tin Chúa đó, họ cũng cầu nguyện với ông trời nhưng ông trời không đáp lời. Bởi vì họ chưa xứng đáng. Họ chưa xứng đáng, bởi vì sao? Chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu. Có những trường hợp Đức Chúa Trời cũng làm vì cái sự tế trị toàn thắng của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết cá nhân của một người. Đó là chương trình lớn. Chúng ta thấy có những hoàn cảnh Đức Chúa Trời cũng làm điều đó. Nhưng mà có những hoàn cảnh một người cầu nguyện khi chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu, không biết Chúa Giê-xu, thì Đức Chúa Trời không có cơ hội hoặc Ngài không thể trả lời được. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng tội lỗi trong Ê-sai như một màn che giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Cho nên lời cầu nguyện của chúng ta lên Đức Chúa Trời nó bị cản. Chúng ta cầu nguyện lên Đức Chúa Trời mà không có thông qua Chúa Giê-xu là lời cầu nguyện nó bị vang ngược lại chúng ta. Ngày nay nhiều người, nhiều tôn giáo họ vẫn cầu nguyện với ông trời, kính thưa anh chị em. Họ vẫn cầu xin ông trời cho sự bình an, họ vẫn xin cầu xin ông trời cho sự phước hạnh, họ vẫn cầu xin ông trời cho điều này điều kia vân vân, nhưng mà không phải ai cũng kinh nghiệm được sự ban phước của Đức Chúa Trời. Vì sao vậy? Bởi vì không thông qua Chúa Giê-xu, họ không thể với lời cầu nguyện của họ lên tới Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thể nhậm lời của họ được. Đó là lý do tại sao chúng ta cần Chúa Giê-xu để nhận lãnh được món quà của sự công chính. Thi Thiên đoạn 1 câu 5 lời Chúa nói tiếp: vì thế kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công chính. Chúng ta thấy Thi Thiên ở đây bắt đầu thú vị khi mà tách ra hai hội người rất là rõ ràng. Đó là hội người gian ác và hội người công chính. Và khi chúng ta nghe tới chữ gian ác thì nhiều anh chị em chúng ta có thể hình dung tới việc là phải giết người, trộm cắp, phải làm những cái việc thiệt là dữ dội gian ác mới là gian ác. Không phải như vậy đâu. Mặc dù đó là những sự gian ác thật. Chỉ cần chúng ta không tin Chúa, chỉ cần chúng ta nói xấu người khác, đó là sự gian ác trước mặt Đức Chúa Trời rồi anh chị em. Cho nên cái sự gian ác mà Kinh Thánh bày tỏ đó là cái sự vô tín. Sự gian ác mà Kinh Thánh bày tỏ đó là những việc làm kèm theo sự vô tín đó. Bởi vì khi một người vô tín không tin đó thì bắt đầu mới có những cái sự sản sinh về những công việc gian ác kèm theo. Bởi vậy, những cái người nào mà không tin Chúa Giê-xu, không tin Đức Chúa Trời là cha thiên đàng của mình, không tin Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng của mình, thì những người như vậy cũng coi như là những kẻ gian ác trước mặt Chúa. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hoặc anh chị em nào nghe tôi ngày hôm nay mà chưa bao giờ kinh nghiệm Chúa Giê-xu, để kinh nghiệm được sự mình được trở nên công chính, nhận được món quà, sự công chính, thì hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu. Thì chúng ta sẽ được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời, là trước mặt thẩm phán tối cao, để rồi chúng ta không chịu sự hình phạt và tai họa. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em để chúng ta hiểu rõ hơn nữa là Đức Chúa Trời chúng ta là một đấng rất công chính, và đó chính là một thần tính của Ngài. Đó là một thần tính của Ngài. Khi mà chúng ta nghe đến chữ thần tính, chúng ta không phải đang nói đến cái tính tự nhiên của một con người chúng ta, đến xác thịt của chúng ta, không phải như vậy. Mà chúng ta đang nói đến bản chất thật sự của Đức Chúa Trời, và điều này nó sẽ luôn luôn được thực hiện cho dù trong mọi hoàn cảnh. Chúa luôn luôn hành động trong bản tính công chính của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Tôi lấy ví dụ, anh chị em vui khi một người làm điều tốt cho anh chị em, và cái người đó làm điều không tốt cho anh chị em buồn, khó chịu. Đó là bản tính xác thịt của chúng ta dễ thay đổi. Chúng ta đôi lúc dễ xác thịt, dễ thay đổi, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường của chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài công chính, cho dù anh chị em có làm tốt, làm xấu, Ngài vẫn công chính. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, cho dù anh chị em có đi đằng trái, đằng phải, nói dối hay là nói thật, Ngài vẫn công chính. Điều đó không thay đổi sự công chính của Ngài. Anh chị em có nắm rõ không? Đây là bản tính thật sự của Ngài. Và khi chúng ta hiểu rõ điều này thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn làm những điều công chính, cho dù chúng ta có làm gì đi nữa. Đó là lý do tại sao khi chúng ta phạm tội thì chúng ta phải bị phạt. Đó là lý do tại sao khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu nhận ra tội lỗi của mình thì chúng ta sẽ được sống đời đời bởi vì sự công chính của Ngài. Ngài sẽ phán xét đúng trong mọi trường hợp. Ngài sẽ không thiên vị ai cả. Ở đây có nhiều người có thể sẽ thiên vị con cái của mình hơn những cái người con của người khác. Anh chị em có thấy điều đó là đúng trong môi trường sống của chúng ta không? Tôi thấy điều đó xảy ra liên tục. Cả cuộc đời tôi luôn thấy như vậy. Người ta có xu hướng muốn thiên vị con cái của mình, muốn cho con cái mình phần tốt nhất. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài không thiên vị ai cả. Ngài làm đúng luôn luôn. Bởi vì tất cả chúng ta bản chất đều là con cái của Đức Chúa Trời. Ngài yêu thương tất cả chúng ta như nhau, và Ngài ban cho chúng ta tất cả những món quà như nhau. Nhưng mà có người nhận được quà, có người không nhận được quà là đến từ mỗi một chúng ta. Sự tự do lựa chọn của chúng ta. Ngài sẽ luôn luôn xét xử công minh và công chính trên cuộc đời mỗi một chúng ta, để chúng ta hiểu rõ thần tính của Ngài. Và chúng ta sống để học tập, để khi mà chúng ta hiểu rõ Chúa đó, thì chúng ta sẽ có xu hướng sống làm đẹp lòng Chúa nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên, đó cũng là một điều để nhắc nhở chúng ta tránh xa đời sống phạm tội. Bởi vì tội lỗi nó sẽ khiến cho chúng ta kinh nghiệm va vào những hình phạt, những cái tai họa không cần thiết. Đúng, về sự cứu rỗi, anh chị em ăn năn trong Chúa Giê-xu, chúng ta cũng sẽ được cứu. Nhưng mà những hậu quả không tránh khỏi. Hậu quả không tránh khỏi, thưa anh chị em. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng công chính. Nếu mà Ngài thiên vị anh chị em và Ngài không phạt vì tội lỗi của anh chị em, thì Ngài đã không phải là đấng công chính như Kinh Thánh nói. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Ngài là đấng công chính. Đó là lý do tại sao khi chúng ta biết đến sự công chính của Ngài, một mặt chúng ta biết đến tình yêu thương của Ngài là Ngài yêu tất cả chúng ta. Nhưng mà cái đó không đủ, kính thưa anh chị em. Nhiều người giảng Kinh Thánh về việc nói Đức Chúa Trời là tình yêu thương, đúng, điều đó hoàn toàn đúng 100%, không có điều gì sai trật cả. Và Kinh Thánh cũng nói về Ngài là tình yêu thương. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói nữa là Ngài chính là đấng công bình. Và đây là điều nhiều người bắt đầu họ cảm thấy khó khăn khi hiểu điều này. Vì họ nghe tới sự công bình là họ thấy cảm thấy có một chút nào đó sợ hãi. Vì lỡ mình phạm tội cái mình bị phạt thì sao? Đó là lý do tại sao chúng ta đã là Cơ Đốc nhân thì chúng ta học tập sống để không phạm tội, kính thưa anh chị em. Có những người Cơ Đốc nhân tôi biết rằng khi sống đã tin nhận Chúa Giê-xu, nhận sự cứu rỗi đời đời cho linh hồn của mình, nhưng mà vẫn không sống theo lời Chúa để phạm tội, thì những hậu quả trong đời này họ phải gánh chịu thì phải gánh chịu. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng công chính. Và anh chị em biết không, Ngài công chính đến nỗi mà Ngài sai những cái con người đầy tớ của Ngài để giảng về không những cả thiên đàng mà về cả địa ngục. Và Kinh Thánh, nhiều nhà giải kinh, nhiều nhà thần học khám phá và cho rằng Chúa trong Kinh Thánh còn nói về địa ngục nhiều hơn nói về thiên đàng. địa ngục và những cái sự tai họa đời đời, sự hình phạt đời đời được miêu tả nhiều hơn thiên đàng trong Kinh Thánh. Anh chị em có thấy kinh ngạc không? Để cho chúng ta biết rằng khi chúng ta được tin nhận Chúa, chúng ta nhận được tình yêu thương tuyệt vời, sự phước hạnh đời đời, thì cũng hãy bước đi trong Ngài như vậy. Sống trong sự công chính, sống trong sự sáng, sống trong ý của Đức Chúa Trời. Đừng sống trong ý riêng của mình nữa. Ngày xưa chúng ta chưa biết Chúa, chúng ta sẽ quyết định theo ý riêng xác thịt của mình. Nhưng mà ngày nay chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta hãy cầu nguyện: Chúa ơi, con nên làm điều gì? Chúa ơi, con nên đi hướng nào? Chúa ơi, con nên làm điều gì để đạt lòng Ngài đây? Nó có sự khác biệt, kính thưa anh chị em, giữa một đời sống sống theo ý riêng. Tại vì Kinh Thánh nói rằng theo ý riêng của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến xác thịt và tội lỗi, rồi đi dẫn đến sự chết. Nhưng mà theo ý của Đức Chúa Trời thì dẫn đến sự sống và sự sung mãn, sự phước hạnh đời đời. Và Đức Chúa Trời biết điều nào tốt lành nhất cho chúng ta, kính thưa anh chị em. Ma quỷ nó chỉ đánh lừa chúng ta mà thôi. Ma quỷ nó chỉ dựng nên những hình ảnh, những cái thú vui, những cái điều của đời này để đánh lừa chúng ta mà thôi. Vì nó nghĩ rằng những điều đó sẽ cuốn hút chúng ta. Để làm gì anh chị em? Để chúng ta đi chệch ra khỏi hướng của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và nếu chúng ta bước đi trong những cái hướng mà không phải Đức Chúa Trời Ngài mong muốn chúng ta đi, thì những hậu quả chúng ta phải gánh không tránh được. Để chúng ta không hiểu nhầm đúng, khi chúng ta ăn năn, chúng ta nhận biết rằng những điều chúng ta làm không đúng, không nên, chúng ta ăn năn xin Chúa tha thứ Đức Chúa Trời. Yes, Ngài vẫn tha thứ chúng ta. Chúng ta vẫn được cứu rỗi trong danh Chúa Giêsu. Nhưng mà trên đời này những cái hậu quả chúng ta không tránh được, không tránh được, thưa anh chị em. Bởi vì chúng ta hiểu đến bản tính công chính của Đức Chúa Trời. Và khi mỗi lần, điều này rất là giúp cho cá nhân của tôi, thưa anh chị em, bởi vì khi tôi nghĩ đến bản tính công chính của Đức Chúa Trời, tôi rất cẩn trọng trong mọi việc tôi làm. Đặc biệt là mọi quyết định trong cuộc sống. Để rồi không phải gánh lấy những hậu quả không cần thiết. Cho nên anh chị em thân mến, chúng ta biết Chúa là đấng đầy tình yêu thương, nhưng mà cũng hãy biết rằng Ngài là đấng công bình, chính trực. Ngài sẽ không xem có tội là vô tội. Ngài sẽ không thiên vị, nhưng mà Ngài là đấng công bình, chính trực. Ngài sẽ làm đúng trong mọi hoàn cảnh. Mặc dù con là con của ta đó, con rất đẹp lòng ta rất yêu thương con, nhưng mà nếu con đi ăn cắp, ta vẫn sẽ bẻ cái chân của con. Anh chị em biết có nhiều người ba mẹ họ nghiêm khắc giống vậy đó. Tôi lớn lên tôi thấy có một cái người hàng xóm đánh gãy chân của một người bạn hàng xóm của tôi mà tôi rất là sợ khi lớn lên, mỗi lần tôi nghĩ đến cái câu chuyện đó. Bởi vì cái người đó chạy đi chơi đi ăn cắp, ba của mình lấy một cái đùi đánh gãy chân luôn. Mỗi lần nghĩ đó tôi vẫn còn ớn lạnh. Người cha đó có yêu thương người con không? Có anh chị em. Nhưng mà cái hình phạt đó là cái người cha đó muốn làm điều đó để làm gì? Để bảo vệ người con mình khỏi cái tội ăn cắp. Bởi vì nếu mà đi ăn cắp là chắc cái tiếng còn xấu hơn nữa, cái tội lỗi hậu quả còn lớn hơn nữa. Để cho chúng ta hiểu rằng những việc chúng ta làm trên đất này chúng ta phải có trách nhiệm và chúng ta sẽ có những cái hậu quả, những cái dây kéo theo. Cho nên chúng ta cần phải học cách để tập trung tìm kiếm Đức Chúa Trời và tìm kiếm ý muốn của Ngài thay vì ý riêng của chúng ta. Thông thường cái chủ đề này mà khi nghe thì nhiều người họ không cảm thấy thoải mái. Nhưng mà tôi thà giảng sự thật theo lời Kinh Thánh còn hơn giảng điều mà chúng ta cảm thấy thoải mái. Cho nên chị em thân mến, Chúa Ngài ban cho chúng ta món quà công chính qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng mà chúng ta phải học tập để bước đi trong sự công chính đó, để kinh nghiệm được sự sống dư dật. Còn nếu không, chúng ta sẽ không kinh nghiệm sự sống dư dật đó, bởi vì khi mà hậu quả xảy ra trong cuộc đời của chúng ta không cảm thấy dư dật được. Tôi lấy ví dụ trong hình ảnh hôn nhân. Một người chỉ chạy theo con mắt bề ngoài, cưới một người mà Đức Chúa Trời nói đó không phải là người phối ngẫu của con. Để rồi khi chúng ta va vào hôn nhân, rồi chúng ta ly thân, rồi chúng ta đến mức ly dị, rồi khi có con cái bị đổ gãy và gia đình đổ gãy, thì đó là hậu quả mà chúng ta phải gánh lấy. Bởi vì ngay từ đầu chúng ta không tìm kiếm Chúa. Ngay từ đầu chúng ta không hỏi Chúa đó có phải là người phối ngẫu của con không? Mà chúng ta cứ va vào theo cái xác thịt của mình, cứ va vào theo cái ý tưởng của mình. Và đó là điều mà tôi gặp rất là nhiều trong các mối quan hệ bạn bè, kính thưa anh chị em. Nhiều người họ dễ chạy theo con mắt xác thịt của mình. Thấy chúng ta có thể là cái anh đó được đó, hoặc là cái em đó được đó. Và hẹn hò rồi chủ động, không tìm kiếm Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Thì chúng ta rất dễ gặp những hậu quả sau này không tránh được, kính thưa anh chị em. Cảm ơn Chúa, đó cũng là lý do mà chúng ta sẽ bắt đầu cái series Hôn Nhân và Gia Đình trong thứ bảy tới đây. Và tôi tin rằng anh chị em sẽ giống như là eyes opening trong cái series này. Là mắt chúng ta được mở to ra trong cái series. Tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra qua 6 bài mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong loạt bài Hôn Nhân và Gia Đình trong những thứ bảy tiếp theo. Và đây là điều rất là quan trọng, kính thưa anh chị em. Để chúng ta giữ mình và để chúng ta giúp đỡ những anh chị em khác khỏi những mối quan hệ xác thịt đời này. Lời Chúa trong Sáng Thế Ký nói rõ về một câu chuyện của Abraham khi ông chạm trán với đại sứ của Đức Chúa Trời, với thiên sứ của Đức Chúa Trời. Và khi mà thiên sứ của Đức Chúa Trời nói với ông rằng ông sẽ phải đến thành Sodom và Gomorrah để tận diệt hai thành đó vì tội lỗi của họ quá lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta nghiên cứu thì thấy thành Sodom và Gomorrah ngày nay không còn trên bản đồ thế giới nữa. Nhưng mà lịch sử thế giới người ta cũng ghi nhận là đã có hai thành từng tồn tại tại nơi đó. Và có những cái dấu tích qua khảo cổ học người ta tìm kiếm được, những cái đá ở sâu trong lòng đất, rồi những cái dấu hiệu để người ta cũng biết rằng Kinh Thánh chép về thành Sodom và Gomorrah rất là đúng. Và khi Abraham nghe về các thiên sứ đến và hủy diệt hai thành này, vì lòng của Abraham là một người đầy đức tin, một người đầy lòng tình yêu thương, Abraham chạy đến và kêu cầu và nói với Chúa xin tha thứ cho họ. Chúa ơi, tại sao Ngài phải phán xét và tận diệt hai thành đó? Và anh chị em biết Abraham bắt đầu thương lượng. Ai, ở đây có ai đi mua cá mà thương lượng bao giờ chưa? Ở Việt Nam chắc nhiều ha. Abraham bắt đầu thương lượng với Chúa. Mà chúng ta đọc câu chuyện trong Sáng Thế Ký đoạn 18 thấy rất là tức cười. Vì thời lần đầu tiên thấy Abraham thương lượng với Chúa. Ông thương lượng với Chúa. Chúa ơi, nếu mà trong thành đó lỡ mà có 50 người công chính thì sao đây? Thì lỡ Chúa giết người gian ác lẫn người công chính luôn à? Xong Chúa nói, không, nếu mà có 50 người công chính ta sẽ không tận diệt thành đó. Ông Abraham lại vẫn có lòng. Tiếp tục hỏi Chúa, Chúa ơi, nếu như mà không phải 50 người mà 45 người, chỉ thiếu 5 thôi. 45 người công chính trong thành đó mà nếu Chúa diệt thành thì người công chính cũng bị chết luôn hay sao Chúa? Điều đó không có fair đúng không anh chị em? Không có fair là không có gì, không có công bằng. Đúng không anh chị em? Nhưng mà Chúa cũng đáp lời với Abraham, không, nếu mà 45 người ta cũng sẽ không tận diệt thành. Ông Abraham ông lại sôi lòng, ông nói tiếp, Chúa ơi, Chúa đừng có giận con nha, Chúa đừng có la mắng con hỏi một lần nữa, Chúa ơi, nếu mà có 40 người thì sao? Chúa có giết cái thành đó không? Chúa cũng trả lời rất ngắn gọn anh chị em, ông thương lượng, ông nói rất là dài giọng nhưng Chúa trả lời ngắn gọn lắm, Chúa nói không, ta sẽ không diệt thành. Một lần nữa, ông tiếp tục, Chúa ơi, xin Chúa đừng có khó chịu với con hỏi một lần nữa, Chúa ơi, vậy thì 30 người thì sao? Ông bắt đầu trả giá từ 50 người bên này nãy giờ xuống 30 người. Và ông nói không, và Chúa nói không, nếu 30 người ta cũng sẽ không tận diệt thành. Ông muốn hỏi tiếp không anh chị em? Anh chị em đọc trong Sáng Thế Ký đoạn 18 thú vị, ông hỏi nữa. Ông nói, Chúa ơi, nếu mà 20 người thì sao? 20 người công chính trong thành đó thì Chúa có diệt thành không? Chúa vẫn trả lời không, ta sẽ không tận diệt thành. Ông cả gan, ông nói con cả gan hỏi Chúa một lần nữa, xin Chúa đừng có nghĩ con là kẻ cứng đầu cứng cổ hay là phạm tội. Nhưng mà điều đó cho chúng ta thấy tấm lòng của Abraham cho người khác, các anh chị em. Tấm lòng của ông cho người khác rất là lớn, ông không muốn người ta bị tận diệt. Và trong thành đó thật sự có cháu của ông là Lot và gia đình của Lot đang sinh sống. Nhưng mà Đức Chúa Trời không tận diệt gia đình đó. Đức Chúa Trời cứu lấy gia đình đó. Và ông hỏi một lần nữa, Chúa ơi, nếu mà có 10 người thì sao? Chúa có giết cái thành đó không? Chúa vẫn trả lời rõ ràng, nếu mà thật sự có 10 người công chính trong thành đó, ta cũng sẽ không diệt thành đó. Anh chị em thấy Đức Chúa Trời của chúng ta là công bình không? Ngài không tận diệt một người công chính nào đâu, nếu như chúng ta công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Và thế là con số 10 là con số cuối cùng. Abraham không hỏi nữa. Trong thành đó có Lot, là cháu của Abraham. Trong thành đó có vợ của Lot, cũng là cháu của Abraham. Trong thành đó có hai người con gái của Lot và hai người con hứa, con rể hứa. Tổng cộng bao nhiêu người anh chị em? 1, 2, 3, 4, 5, 6 người tất cả. Và khi thiên sứ của Đức Chúa Trời đến thành đó, thiên sứ của Đức Chúa Trời nói chuyện với Lot và gia đình của Lot, hãy dẫn vợ con và các con rể hứa đi ra khỏi thành vì Đức Chúa Trời sắp tận diệt thành. Có nghĩa là Đức Chúa Trời có kế hoạch để cứu lấy 6 người trong thành đó. Abraham hỏi tới 10, ông không hỏi nữa. Nhưng mà điều đặc biệt là như thế này. Khi mà hai người con rể hứa của Lot đó, mà nghe tới việc Chúa sẽ tận diệt thành đó, họ cười nhạo, họ không tin. Cuối cùng họ không đi. Và kết quả là chỉ có 4 người đi mà thôi. 4 người đi ra khỏi thành. Nhưng mà chưa hết đâu anh chị em, 4 người đi ra khỏi thành, hai thiên sứ chỉ dẫn họ rất rõ ràng, các con đi và đừng có ngoảnh lại đằng sau. Chúa sẽ tận diệt thành này nhưng mà Chúa sẽ cứu các con. Tuy nhiên đừng có ngoảnh lại đằng sau, hãy đi ra khỏi thành này càng sớm càng tốt. Vậy là họ đi nhưng mà một người ngoảnh lại đằng sau, đó là vợ của Lot. Và Kinh Thánh nói rằng bà đã biến thành một tượng muối, bà đã chết ngay tại chỗ. Cuối cùng có 3 người được sống. Anh chị em có thể tự suy xét bao nhiêu người công chính trong thành. 3 người đã được cứu. Và sau sự việc đó xảy ra, chúng ta thấy rõ ràng thành Sodom và Gomorrah đã bị tận diệt vì tội lỗi của họ. Điều gì chúng ta học được ở đây? Đức Chúa Trời sẽ cứu người công chính. Đức Chúa Trời sẽ cứu khi mà chúng ta có sự công chính của Đức Chúa Trời. Đó là một thần tính rõ ràng của Ngài, không có thể di chuyển, gọi là bất di bất dịch. Không có điều gì có thể thay đổi được thần tính công chính của Ngài. Ngài là công chính và Ngài sẽ cứu người công chính. Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 25, Abraham nói với Chúa như thế này: không bao giờ Chúa làm như vậy, chẳng lẽ Chúa tiêu diệt người công chính chung với kẻ gian ác, xem người công chính cũng như kẻ gian ác sao? Không bao giờ Chúa làm như vậy, đấng phán xét toàn thế gian lại không thật thi công lý sao? Anh chị em thấy Abraham rất hiểu rõ về thần tính của Đức Chúa Trời. Ông hiểu về Ngài là đấng công chính, cho nên Ngài sẽ không tận diệt người bất chính. Sorry, Ngài sẽ không tận diệt người công chính vì sự bất chính của họ. Ngài là đấng công chính cho nên Ngài sẽ bảo vệ người công chính. Sophoni đoạn 3 câu 5 lời Chúa nói tiếp: Đức Giê-hô-va ngự giữa thành là đấng công chính. Ngài chẳng hề làm điều ác. Mỗi buổi sáng Ngài thực thi công lý dưới ánh sáng, chẳng bao giờ thất bại. Nhưng kẻ bất chính không biết xấu hổ. Chúng ta thấy Kinh Thánh cũng nói rõ Đức Chúa Trời chúng ta là đấng công chính. Có thể có những người họ kinh nghiệm những cái sự đoán phạt trong cuộc đời của mình vì tội lỗi của mình, hoặc là về những sự thiếu suy nghĩ, vì những hành động xác thịt của mình. Bắt đầu họ đổ thừa Đức Chúa Trời: Chúa phạt tôi vì cái điều này điều kia. Bắt đầu họ đổ thừa Chúa. Có nhiều người cầu nguyện Đức Chúa Trời không trả lời, cuối cùng họ đổ thừa Chúa: Chúa không trả lời lời cầu nguyện, Chúa không ban phước. Anh chị em thân mến, đừng nghe những cái lời vô tín đó. Kinh Thánh nói rất là rõ, Chúa chúng ta là đấng công chính, Ngài chẳng hề làm điều ác. Anh chị em thấy Kinh Thánh nói rất rõ về Chúa chúng ta, bởi vì nếu không khéo chúng ta sẽ rủa xả Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nói vì Chúa phạt con, vì Chúa làm điều gian ác đối với con. No, Chúa không làm điều đó. Những cái sự gian ác xảy ra trên cuộc đời của chúng ta có hai lý do rất rõ ràng mà chúng ta có thể nhận biết. Thứ nhất là ma quỷ nó tấn công chúng ta để nó cản trở chúng ta đến với Chúa. Thứ hai là do tội lỗi của chúng ta, là bởi vì chúng ta làm những điều thiếu sự tìm kiếm Chúa trước đây và chúng ta nhận lấy những hậu quả do tội lỗi của mình. Nhưng Đức Chúa Trời không hề chủ động làm những điều đó trên cuộc đời chúng ta, anh chị em. Ngài không hề. Ngài là đấng công chính và Ngài chẳng hề làm điều ác. Để chúng ta nhận biết được Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng công bình như thế nào, Ngài đầy tình yêu thương và Ngài cũng là đấng công bình, công chính. Và cả hai cái mặt đó về Chúa chúng ta là hai điều bất di bất dịch, không thay đổi. Cho dù trong mọi hoàn cảnh như thế nào đi nữa, Ngài vẫn đầy tình yêu thương, nhưng mà Ngài cũng đầy sự chính trực. Tôi có một câu hỏi để cho chúng ta hiểu rõ hơn về Chúa chúng ta một chút xíu, là nếu mà Ngài chỉ yêu thương thôi mà không công chính thì sao? Anh chị em có thể dễ dàng hình dung khi mà chúng ta thấy trong gia đình mà cha mẹ nương chiều con cái quá nhiều. Có nghĩa là yêu quá nhiều rồi, cái gì cũng cho, cho đến khi nó làm việc xấu mà nó không biết đó là xấu. Bởi vì cha mẹ không bao giờ phạt, cha mẹ không bao giờ răn đe. Thì cái đứa đó nó nghĩ làm việc xấu là tốt, cuối cùng nó cũng ra đường và nó làm việc xấu. Thì cuối cùng như thế nào? Hậu quả sẽ xảy ra, đúng không anh chị em? Cho nên để hiểu rõ Đức Chúa Trời của chúng ta cũng cần phải hiểu rằng Ngài yêu thương chúng ta, nhưng mà Ngài cũng rất là công bình. Cho nên đừng phạm tội, đừng sống đời sống của xác thịt, đừng phạm tội, kính thưa anh chị em. Nó không đáng, nó không đáng để chúng ta quyết định một cái quyết định theo xác thịt, theo thế gian, để rồi gánh lấy những hậu quả do chính từ xác thịt, từ thế gian. Mà nếu không khéo, nhiều người sẽ nói do Chúa nữa. Cho nên anh chị em thân mến, Ngài yêu anh chị em và Ngài muốn ban cho chúng ta món quà của sự công chính, để chúng ta biết mình được công chính là từ món quà từ Ngài. Và đó là nhờ Chúa Giê-xu, anh chị em. Và sự công chính, một điều nữa chúng ta cần nhận biết, đó là sự công chính đến bởi đức tin. Anh chị em phải nói là đức tin. Cảm ơn Chúa, chúng ta nãy giờ nghe câu chuyện về Abraham. Thì trong bối cảnh của Kinh Thánh Cựu Ước, thì lời Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 6 nói như thế này: Abraham tin Đức Giê-hô-va nên Ngài kể ông là người công chính. Kinh Thánh không nói là Abraham làm điều này cho Đức Giê-hô-va. Kinh Thánh không nói là Abraham làm việc thiện này cho Đức Giê-hô-va. Kinh Thánh không nói là Abraham làm những cái việc tốt hay việc lành gì cả. Nhưng mà Kinh Thánh nói là Abraham tin. Bởi vì sao? Lúc mà Chúa Ngài bắt đầu phán dạy với Abraham á, Abraham tin. Abraham đã ở độ tuổi rất là cao, không còn khả năng sinh con, mà Chúa nói ta sẽ ban cho con một cái người con, và từ người con nó ra một dòng dõi đông như sao trên trời, đông như các bãi biển. Một cái trường hợp không thể, kính thưa anh chị em, đối với con người. Nhưng mà Abraham tin. Và vì đức tin đó, Đức Chúa Trời coi ông là người công chính. Hallelujah. Vì đức tin đó, ông không còn trở nên là người vô tín nữa trong một cái thế gian mà toàn là người vô tín, bất tín. Và Chúa đã chọn một người đàn ông, một người tin Đức Chúa Trời, để qua thế hệ đó, Đức Chúa Trời làm nên một thế hệ tin kính. Abraham là tổ phụ của người Do Thái. người đầu tiên, và chúng ta cũng là người Do Thái thuộc linh, kính thưa anh chị em. Anh chị em là người Việt Nam, hoặc là một vài anh chị em ở đây người Mỹ, vân vân. Nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời, tin Chúa Giê-xu, là chúng ta trở nên người Do Thái thuộc linh. Chúng ta là hậu tự, hậu duệ của Abraham. Đó là lý do tại sao những phước hạnh của Abraham có được, ngày nay chúng ta cũng sẽ có được. Rất là tuyệt vời. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời không còn bày tỏ cho Abraham và trong dòng giống của người Israel nữa, nhưng mà trong Đức Chúa Giê-xu chúng ta cũng nhận được tình yêu thương, sự ban phước dư dật của Ngài như vậy đó. Trong Kinh Thánh Roma đoạn 1 câu 17, Kinh Thánh nói tiếp: vì trong tin lành này, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin. Như có lời chép, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Hallelujah. Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tin Chúa, đó là điều giúp cho chúng ta trở nên công chính. Không phải việc làm. Đừng tự hào về công việc của chúng ta. Đừng tự hào về tài năng của chúng ta, anh chị em. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên làm những việc tốt, không nên làm những việc thiện. Những việc tốt, những việc thiện cũng là tấm lòng của Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta làm cho anh chị em của mình. Nhưng mà những việc đó không khiến cho chúng ta trở nên công chính, bèn là trước hết chúng ta cần phải tin Ngài để nhận được sự công chính trước đã. Và qua đó những việc tốt, những việc thiện sẽ từ đó mà đi ra nữa. Anh chị em cần nắm rõ điều này để chúng ta không phớt lờ một điều nào cả. Tuy nhiên cái sự công chính rất là cần thiết khi chúng ta đến với Chúa. Chúng ta không thể trở nên công chính nếu như chúng ta còn tập trung vào bản thân mình và còn nghĩ rằng những cái địa vị của chúng ta, những cái danh tiếng của chúng ta, hoặc là chúng ta nhìn thấy những cái kết quả tốt đẹp mà chúng ta làm cho Đức Chúa Trời và chúng ta nghĩ, ồ, nhờ tôi mới được như vậy. Nhờ tôi cầu thay mấy cái anh đó mới được như vậy. Nhờ tôi làm điều này mới được như vậy. Rất là nguy hiểm, thưa anh chị em. Tất cả những việc đó là Đức Chúa Trời Ngài thực hiện qua chúng ta, mà Ngài là tác giả đằng sau những việc tốt lành, nó không phải chúng ta. Nhưng mà đức tin nơi Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta trở nên công chính. Đó là bối cảnh trong cựu ước khi chúng ta tin. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta đang sống trong thời đại tân ước, có hơi một chút sự khác biệt ở đây. Và nếu chúng ta hiểu được sự khác biệt ở đây, chúng ta sẽ hiểu rõ ràng hơn. Đó là trong bối cảnh tân ước của chúng ta là Chúa Giê-xu đã đến thế gian rồi. Trong lúc Abraham tin Đức Chúa Trời, ông được kể là công chính bởi vì lúc đó Chúa Giê-xu chưa đến thế gian. Đó là khoảng 2.000 năm trước khi Chúa Giê-xu đến thế gian. Và chúng ta biết không, khi mà chúng ta tin Đức Chúa Trời trong thời gian của Abraham thì chúng ta được kể là công chính. Nhưng mà nếu mà trong thời đại của chúng ta Chúa Giê-xu đã đến thế gian rồi, mà nếu chúng ta không tin Chúa Giê-xu thì chúng ta không được kể là công chính. Có một sự khác biệt nữa, nếu chúng ta chỉ tin ông trời mà thôi, chúng ta cũng không được kể là công chính. Đây là một sự khác biệt rõ ràng. Chúng ta đang sống trong thời đại tân ước, Chúa Giê-xu đã đến thế gian rồi, và Đức Chúa Trời đã trao mọi thẩm quyền cho Chúa Giê-xu, và Ngài làm hài lòng Đức Chúa Trời hoàn toàn, đến thế gian để gánh thay tội lỗi của thế gian. Và Chúa nói rằng ai tin vào con của ta, tức là tin ta, ai tin vào con của ta, ai tiếp nhận con của ta, tức là tiếp nhận ta. Và đó là lý do con người ngày nay cần phải đặt đức tin nơi Chúa của thế Giê-xu để được cứu, bởi vì đó là công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa của thế Giê-xu, anh chị em. Có một vài giáo phái ngày nay không còn tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, họ chỉ tin ông trời, họ chỉ tin Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, nhưng họ khước từ Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy tránh xa những người như vậy, bởi vì họ sẽ dẫn chúng ta đến những cái lối sống lầm lạc, thưa anh chị em. Chúa Giê-xu là con đường cho chúng ta. Ngày nay chúng ta không thể nói là tôi sẽ đến được với Đức Chúa Trời mà không cần Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể làm điều đó được, bởi vì Chúa Giê-xu là chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho loài người. Không qua Ngài thì chúng ta không thể nào được cứu, thưa anh chị em. Các vị nhân trước chúng ta, các thánh đồ tốt đẹp trước chúng ta, những người sống làm việc thiện nổi tiếng, lừng danh trước chúng ta, cho dù họ có làm bao nhiêu việc, họ có chết cho chúng ta cũng không được cứu khi chúng ta tin vào họ. Chỉ là qua một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Cho nên trong bối cảnh tân ước, chúng ta được xưng công chính nhờ đức tin nơi Chúa của thế Giê-xu. Hallelujah. Roma đoạn 3 câu 21-24: nhưng bây giờ sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng, đó là sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa của thế Giê-xu, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhờ ân điển Ngài bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jesus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Hallelujah. Anh chị em thấy Kinh Thánh nói rõ ràng mà không còn một chút nào mà chúng ta cần phải giải thích thêm nữa. Đó là nhờ ân điển Ngài bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jesus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Luật pháp và việc làm không thể khiến chúng ta trở nên công chính. Kinh Thánh có đề cập tới luật pháp ở đây trong phân đoạn Kinh Thánh Roma mà Phaolô nói đến. Đó là luật pháp trong Cựu Ước. Khi mà chúng ta nghe đến chữ luật pháp trong Kinh Thánh Tân Ước, Anh chị em hãy hiểu rằng đó là những cái luật mà Đức Chúa Trời ngày lập ra cho dân Israel từ ban đầu. Bởi vì sao? Lúc mà họ là một cái đoàn dân đông từ Ai Cập ra khỏi Ai Cập tiến vào miền đất hứa. Họ là một cái đoàn dân đông, một cái dân tộc không có luật lệ gì cả. Có nghĩa là họ muốn làm gì họ làm, họ muốn ăn thế nào ăn, họ muốn uống thế nào uống. Họ là một cái dân tộc không có luật lệ, không có một cái phép tắc nào cả. Và để cho họ bước đi trong sự vững vàng, trong sự tin kính Đức Chúa Trời, Ngài phải ban cho họ luật. 10 điều răn là bộ luật đầu tiên Đức Chúa Trời ban cho qua đệ tử của Chúa là Môi-se. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đang sống trong một đất nước mà hiến pháp của họ dựa trên 10 điều răn, kính thưa anh chị em. Xin Chúa Ngài lập nền vững mạnh hơn nữa để hiến pháp đó càng ngày càng rõ ràng hơn nữa trong cuộc sống xã hội đất nước chúng ta đang sinh sống. Và từ hiến pháp đó bắt đầu nó ra những cái bộ luật khác nhau. Nhưng mà Kinh Thánh Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đã dạy dân sự của Ngài luật pháp. Để nhờ luật pháp họ làm gì anh chị em? Họ được sống trong một cái đời sống yên ổn, không phạm tội. Và luật pháp, Kinh Thánh nói rằng luật pháp là được tạo ra để cho người ta không phạm tội, để cho người ta tránh những cái sự gian ác của cuộc đời này. Cho nên luật pháp về cơ bản nó là tốt chứ không phải xấu. Ví dụ, một người phạm tội giết người, theo luật pháp phải bị vào tù, bị bắt, bị vào tù, rồi bị xử xét, có thể là chung thân hoặc là tử hình v.v. Nếu mà không có cái luật đó được ban hành trong xã hội của chúng ta ngày nay, tự nhiên người ta ra giết người không bị gì cả. Anh chị em có hình dung được không? Sự quan trọng của luật pháp. Ví dụ, luật pháp ban hành là nếu mà đi ăn cắp đồ sẽ bị phạt, sẽ bị ở tù 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng v.v. Mà nếu luật đó không có thì người ta sẽ tự do đi ăn cắp đồ. Tôi ai nói tôi đâu, luật đâu cấm đâu. Cho nên chúng ta hiểu là luật đưa ra để giúp cho chúng ta. Và luật pháp đã được ban ra cho dân Israel qua Đức Chúa Trời. Nhờ Đức Chúa Trời. Và luật đó để giúp cho người Israel họ sống một đời sống phước hạnh và có một cái gọi là nền tảng tốt, có một cái đời sống tốt để họ không có phải phạm tội và kinh nghiệm cái hậu quả. Và đó là ý định từ ban đầu của Đức Chúa Trời để họ phải kinh nghiệm được sự phước hạnh trong cuộc đời của họ. Nhưng trong Kinh Thánh Tân Ước thì chúng ta không phải nhờ giữ luật pháp mà được cứu. Chúng ta không phải nhờ giữ luật pháp để được trở nên công chính. Bèn là đức tin nơi Chúa của Thế Giê-xu. Điều này đang nói gì ở đây? Khi chúng ta tin vào Chúa Giê-xu, điều đó còn quan trọng hơn cả việc chúng ta giữ luật nữa, kính thưa anh chị em. Khi chúng ta có đức tin nơi Chúa của Thế Giê-xu, điều đó còn tuyệt vời hơn khi mà chúng ta giữ lễ giữ luật nữa. Cho nên đức tin trong Chúa của Thế Giê-xu vô cùng quan trọng. Có nhiều người ngày nay họ chỉ quyết định dựa trên việc cái người đó có giữ luật tốt hay không. Và chúng ta hãy tránh mọi hình thức để làm theo những điều chỉ của luật pháp, bởi vì đó là tôn giáo. Tôn giáo sẽ đặt ra rất là nhiều luật lệ bắt chúng ta phải làm theo. Những quy tắc, điều lệ, v.v. bắt chúng ta phải làm theo. Nó không có gì sai khi chúng ta làm theo những luật của tôn giáo. Nhưng mà có một điều cực kỳ nguy hiểm khi chúng ta làm theo những điều của tôn giáo và coi những điều đó lớn hơn ân điển của Đức Chúa Trời qua Chúa của Thế Giê-xu. Có những người ngày nay thích làm theo luật hơn là thích làm theo đường lối của Đức Thánh Linh. Thích làm theo luật hơn là thích làm theo chương trình của Đức Chúa Trời bày tỏ qua Chúa của Thế Giê-xu. Cho nên chúng ta không sống trong luật cũ nữa, mà sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ cho chúng ta sự mặc khải này là chúng ta đã được bày tỏ rõ ràng ngoài luật pháp, kính thưa anh chị em, trong câu 21 nói như vậy. Và sự công chính đó đến bởi đức tin nơi Chúa của Thế Giê-xu trong câu 22. Ban cho những ai? Những người có lòng tin, không phân biệt ai cả. Những người nào tin thì sẽ nhận được món quà của sự công chính. Những người nào tin vào Chúa Giê-xu, người đó sẽ được công chính. Giống như ví dụ ngày nãy chúng ta sẽ thấy, bởi vì chúng ta sống trong đời sống đặt đức tin nơi Chúa, Ngài không còn nhìn thấy chúng ta là một con người tội lỗi nữa. Ngài không còn nhìn thấy chúng ta là một con người chịu sự đoán phạt, sự phán xét nữa. Nhưng mà mỗi lần Ngài thấy chúng ta, Ngài thấy Chúa Giê-xu. Mỗi lần Ngài thấy chúng ta, Ngài thấy con yêu dấu Chúa Giê-xu đã gánh thay tất cả những tội lỗi đó vì cớ chúng ta. Trong Galati đoạn 2 câu 16, lời Chúa nói tiếp. Nhưng chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không phải nhờ vào những công việc của luật pháp mà bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nên chúng tôi đã tin đấng Christ Giê-xu để được xưng công chính bởi đức tin trong đấng Christ, chứ không phải bởi công việc của luật pháp. Vì chẳng một ai được xưng công chính bởi công việc của luật pháp. Chẳng một ai được xưng công chính bởi công việc của luật pháp. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà nếu chúng ta làm theo luật thì chúng ta cũng sẽ được giữ mình khỏi những hậu quả. Nhưng mà điều đó không khiến cho chúng ta trở nên công chính. Và những tôn giáo ngoài kia đầy dẫy những cái việc giữ luật, kính thưa anh chị em. Để khước từ Chúa Giêsu một cách dễ dàng nhất, đó là người ta phải thiết lập rất là nhiều quy tắc, luật lệ để bắt chúng ta phải làm theo. Tất cả mọi tôn giáo nghĩ rằng nhờ việc làm mới được cứu. Chúng ta phải tụng kinh 1000 lần. Chúng ta phải lần hạt 1000 lần. Chúng ta phải đi lễ này, đi nhà thờ này. Chúng ta phải giữ lễ này, lễ kia. Chúng ta phải cầu nguyện 5-7 lần một tuần. Ăn kiêng 3 lần một tuần, hay là 1 lần 2 tháng, hay là 2 tháng mấy lần đó, vân 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 vân. Rất là nhiều luật lệ các tôn giáo đặt ra. Tôi đang nói chung chung tất cả các tôn giáo của anh chị em. Điều đó có khiến cho chúng ta trở nên công chính không? Không. Có nhiều người tự hào trong tôn giáo của họ. Họ tự hào, ôi, tôi làm việc thiện mỗi tuần mỗi lần. Một tháng tôi dâng cho 4 gia đình. Rồi tháng sau nữa tôi dâng cho rất là nhiều việc khác. Rồi tháng sau nữa tôi giúp cho người này người kia. Rồi có người cũng tự hào là, ồ, tuần này tôi kiêng ăn được 3 ngày. Rồi tháng sau tôi kiêng ăn được 4 ngày. Rồi tháng này tôi ăn chay, vân vân, ăn kiêng, vân vân. Và họ tự hào về việc họ giữ được những điều đó. Vì họ nghĩ rằng họ làm được những điều mà người khác không làm được. Nhưng anh chị em thân mến, những điều đó không khiến cho chúng ta trở nên công chính. Mà hình phạt vẫn còn đó. Chỉ có qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Để chúng ta hiểu rằng món quà của sự công chính qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu cần phải đến trước. Và khi chúng ta kinh nghiệm được món quà đó anh chị em, điều gì sẽ xảy ra theo sau? Anh chị em sẽ tự nguyện chủ động làm theo điều Đức Chúa Trời ngài mong muốn anh chị em làm. Anh chị em sẽ tự nguyện làm theo những điều tốt luật pháp dạy dỗ, không một cái cớ vì phải ép uống gì cả. Nhưng mà chúng ta đều đến với tinh thần tự nguyện, kính thưa anh chị em. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta hiểu được điều đó, kính thưa anh chị em. Để chúng ta không tự hào, kiêu ngạo về bản thân của mình. Để chúng ta không làm theo ý riêng, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta làm theo điều của Đức Chúa Trời, tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu thì được Đức Chúa Trời ngài đón nhận, chấp nhận chúng ta. Sự công chính không còn khi đức tin cũng không còn. Đó là điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Một người đã được trở nên công chính bởi đức tin thì cũng sẽ trở nên bất chính bởi vì không tin. Đó là lý do Kinh Thánh nói chúng ta hãy sống bởi đức tin. Hãy sống bởi đức tin, kính thưa anh chị em. Hãy sống bởi đức tin vì đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi mượn câu chuyện của Phao trong 2 tuần trước đây để muốn chia sẻ với anh chị em một lần nữa. Phao bị mất điện thoại. Và khi đến tập nhạc buổi tối thứ 6 thì Phao chia sẻ là Phao đã bị mất điện thoại. Và anh chị em biết nhiều cái điện thoại iPhone thì nó có cái định vị. Và không biết là mất ở đâu, bị rơi, bị rớt hay bị ai lấy. Nhưng mà tự nhiên khi mà check cái định vị đó thì nó show ở một nơi rất là xa. Cách đây chắc phải 35 phút chạy xe. Và cái trường đó là một cái trường cấp 3 rất là xa, không có lý gì cái điện thoại lại về với đó. Mà đó là cái thời điểm định vị của 3 tiếng trước, có nghĩa là cái điện thoại hết pin hoặc như thế nào đó. Và nhiều khả năng những người nghe câu chuyện cũng nghĩ rằng chắc kẻ trộm đã lấy mất và đã sử dụng cái điện thoại của Phao. Và tôi biết rằng nhiều anh chị em trong chúng ta trong đêm đó cũng đã mất hết hy vọng rồi. Không còn hy vọng. Nhưng mà tôi khích lệ Phao hãy cầu nguyện để cho cái điện thoại trở lại. Đây là cái điều không thể đối với nhiều người. Nhưng mà tôi khích lệ anh chị em để cầu nguyện điện thoại trở lại. Và tôi đã khích lệ anh chị em để cầu nguyện. Tôi biết là nhiều người trong chúng ta cầu nguyện nhưng mà cái tâm trí thì cũng không tin đâu. Tôi biết. Tôi lên xe về nhà, tôi lại tiếp tục cầu nguyện. Trong danh Chúa Giê-xu con công bố cái điện thoại của Phao phải trở lại. Hallelujah. Mấy ngày sau cảm ơn Chúa, Phao đã tìm lại được điện thoại. Cảm ơn Chúa ngài hành động một cách vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Và Phao đã nhận lại cái điện thoại của mình. Không phải bị ăn trộm hay là như thế nào chúng ta không biết. Nhưng mà nếu Đức Chúa Trời đã làm những việc như vậy trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta hãy sống bằng đức tin, kính thưa anh chị em. Nếu chúng ta không sống bởi đức tin thì chúng ta không thể nào trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đã là những người được mua chuộc với giá rất cao thì chúng ta hãy bước đi trong đức tin, trong đời sống của chúng ta như vậy mới xứng đáng được món quà của sự công chính mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh chị em thân mến, anh chị em đang gặp bất cứ mọi sự cố nào, đang gặp bất cứ mọi hoàn cảnh nào trong cuộc đời của chúng ta, tôi khích lệ anh chị em hãy cầu nguyện và tin. Đó là điều đầu tiên giúp cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là điều đầu tiên mà ngài tiếp nhận chúng ta. Ngài nói rằng, ôi tuyệt vời quá, con của ta tin ta, con của ta tin rằng ta có thể làm được việc đó. Con của ta tin rằng ta có thể làm được những việc lớn hơn những cái sự hiểu biết của nó nữa. Và Đức Chúa Trời sẽ hành động qua đức tin như vậy. Ngài sẽ hành động qua đức tin như vậy, kính thưa anh chị em. Tôi khích lệ anh chị em, hãy tin Đức Chúa Trời chúng ta ngày lớn lắm. 7 năm trước, chiếc xe ô tô của tôi bị ăn trộm, lấy mất. Và không phải là những cái người ăn trộm bình thường nha anh chị em, đây là những cái tên mà tội phạm thứ dữ. Nó đã ăn trộm xe của tôi. Xe ô tô, chứ không phải xe máy nữa. Ngay lập tức tôi cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, chiếc xe phải trở lại. Một ngày sau trôi qua, không có tin tức gì, báo cảnh sát không có tin tức gì. 2 ngày sau, 3 ngày sau, 4 ngày sau, 5, 7 ngày sau. Thậm chí tôi quên luôn cái câu chuyện đó. Khoảng hơn 2 tuần sau, có một số điện thoại lạ gọi cho tôi từ một cái sở cảnh sát gần đó. Nói là anh có phải là tên này không? Cái biển số xe của anh có phải cái này không? Đúng rồi, hãy tới nhận xe của anh đi. Cảm ơn Chúa. Và tôi đã nhận lại chiếc xe của mình. Và chiếc xe đó có 3 vết đạn bắn ở trên đó. Có nghĩa là những cái người ăn trộm xe là không phải là dân bình thường, là dân phạm tội. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã mang xe về lại cho tôi, kính thưa anh chị em. Đơn giản là anh chị em, tôi mới chia sẻ với anh chị em điều này không phải để khoe khoang bản thân tôi gì đâu. Tôi muốn anh chị em hãy thực hành như vậy. Hãy tin Đức Chúa Trời trước hết. Ngài sẽ còn làm những việc lớn hơn những việc trong cuộc sống mà chúng ta nghĩ là không thể nữa anh chị em. Hãy tin Ngài, cầu nguyện với Ngài bằng đức tin thuần khiết 100%, Đức Chúa Trời sẽ làm thành những điều đó. Còn nếu chúng ta không tin thì chúng ta không được kể là công chính trước mặt Ngài, kính thưa anh chị em. Mà đời sống tin kính là đời sống mà giúp cho chúng ta kinh nghiệm được sự phước hạnh rất là lớn trong cuộc đời của chúng ta. Hebreo đoạn 10 câu 38-39, lời Chúa nói như thế này: người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin, còn nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng vui chút nào. Linh hồn ta ở đây là linh hồn của người mà không tin đó. Khi mà chúng ta không tin thì chúng ta không thể vui mừng được trong Chúa. Nhưng mà câu 39 rất là tuyệt vời anh chị em, lời Chúa nói tiếp: nhưng chúng ta không phải là kẻ thối lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta không phải là những kẻ thối lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi. Khi mà chúng ta tin Chúa Cứu Thế Giêsu thì chúng ta sẽ giữ và duy trì được sự cứu rỗi cho cuộc đời của mình. Kinh Thánh cũng nói rõ rằng nếu chúng ta thối lui thì đức tin đó cũng sẽ hư mất với chúng ta. Cho nên Kinh Thánh mới nói rằng nếu anh chị em đã tin Chúa Cứu Thế Giêsu thế nào thì hãy sống và bước đi trong Chúa thế ấy. Chúng ta không thể sống như một người vô tín nữa anh chị em ơi. Tôi cứ là anh chị em không thể sống như một người vô tín nữa. Nếu có những nan đề, những cái nhu cầu, hãy đến với Chúa trước hết, hãy cầu nguyện với Ngài trước hết. Ngài làm được những việc vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Ngài làm những việc vượt quá những cái sự mà hạn chế trong lối suy nghĩ của chúng ta. Bởi vì đức tin nó vượt quá những cái lý trí, những cái điều của xác thịt. Nhưng mà nếu chúng ta tin thì chúng ta được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh là một cái sự bày tỏ rất là mạch lạc. Những ai đến với Chúa phải tin rằng Ngài hiện hữu thì Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không tin rằng Ngài hiện hữu thì chúng ta cũng sẽ không nhận được điều gì cả. Nhưng mà mối lo ngại của tôi đó là anh chị em không kinh nghiệm được sự công chính của Đức Chúa Trời, không kinh nghiệm được món quà của sự công chính của Đức Chúa Trời. Mà nếu anh chị em không kinh nghiệm điều đó, điều mà chúng ta kinh nghiệm đó là sự đoán phạt, hình phạt. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta anh chị em để chúng ta sống một đời sống bởi đức tin thuần khiết nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta là những người không thối lui để hư mất, như là người tin để được cứu. Chúng ta cầu nguyện kết thúc giờ này. Ôi Cha Thiên Đàng ơi, chúng con cảm ơn Cha Thiên Đàng. Con cảm ơn Cha Thiên Đàng. Danh Chúa được vinh hiển. Tôi mời anh chị em chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta hãy cùng suy nghiệm về những lời giảng vừa qua. Bản thân tôi không thích chia sẻ những câu chuyện cá nhân, đặc biệt là những câu chuyện mà liên quan tới việc đức tin hay mình kinh nghiệm Chúa. Tôi không thích chia sẻ những điều đó. Bởi vì nếu không khéo đó, mình sẽ rất là dễ kiêu ngạo và tập trung vào bản thân. Nhưng mà đôi lúc tôi chia sẻ để khích lệ anh chị em, để giống như là có một cái tấm gương nào đó để cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn còn hành động, vẫn làm những việc lớn nếu chúng ta tin. Cho nên anh chị em thân mến, chúng ta hãy suy ngẫm về những điều mà chúng ta nghe vừa rồi, để không thể để ma quỷ nó cướp mất những cái hạt giống đó, mà chúng ta phải xác nhận từ trong tấm lòng của chúng ta rằng Chúa ơi, con muốn kinh nghiệm cái đời sống sung mãn dư dật trong Chúa bằng đức tin. Con muốn nhận lãnh món quà của sự công chính một cách trọn vẹn hoàn toàn ngay giờ này. Một cái lễ thật cực kỳ đơn giản, các anh chị em. Chúng ta nhận sự công chính nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Giêsu. Và cái sự công chính đó chúng ta sẽ bước đi trong sự phước hạnh, trong sự sống, sự thống trị, sự dư dật cũng bởi đức tin. Bây giờ nơi chỗ chúng ta đang đứng, chúng ta hãy tự do thổ lộ lòng của mình với Chúa. Nếu chúng ta cảm thấy chúng ta có những cái yếu đuối nào, hạn chế nào khi chúng ta nói đến đức tin, thì chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ chúng ta, để chúng ta không còn suy nghĩ theo xác thịt, nhưng chúng ta luôn luôn tập trung vào Chúa và làm theo ý muốn của Chúa. Chúng ta cần Ngài, các anh chị em. Nếu không có Chúa, chúng ta cũng sẽ không làm được đâu, không tin Ngài được đâu. Giống như sự thờ phượng ngày hôm nay, Mục sư Loan có chia sẻ rằng chúng con cần thần của Chúa, thần Thánh Linh của Đức Chúa Trời tác động trên chúng con, thì chúng ta mới có thể tin Ngài được. Chúng ta mới có thể làm những việc tốt lành để mang lại những kết quả tốt cho vương quốc của Chúa được. Chúng ta phải tin, anh chị em. Chúng ta được Đức Chúa Trời kêu gọi ở nơi đây để bày tỏ tình yêu của Chúa cho người Việt chúng ta tại nơi đây. Chúng ta phải tin Ngài có chương trình tốt lành cho chúng ta. Chúng ta phải tin Ngài rằng Ngài sẽ sử dụng chúng ta. Chúng ta cần tin Ngài để người Việt chúng ta, nhiều người nữa, sẽ kinh nghiệm sự cứu rỗi trong Ngài. Không có đức tin thì Chúa không thể hành động được. Ngài có thừa khả năng để làm những việc rất lớn trên cuộc đời chúng ta. Ngài có thừa khả năng để làm những việc mà vượt quá sự suy tưởng của chúng ta. Nhưng mà tất cả những điều đó đều đến bởi đức tin trước hết. Và đôi lúc đức tin nó mâu thuẫn trong hoàn cảnh chúng ta. Trong hoàn cảnh chúng ta nghĩ rằng không thể đâu, không được rồi, xong rồi. Trong hoàn cảnh này chúng ta nghĩ rằng không có cách nào khác. Nhưng mà những hoàn cảnh, anh chị em thân mến, Đức Chúa Trời đang thử anh chị em thôi. Ngài đặt để anh chị em trong hoàn cảnh để thử anh chị em, xem anh chị em có dám tin Ngài không thôi. Nhưng mà tôi khích lệ anh chị em hãy học tập để tin Ngài và bước đi trong đức tin trong Chúa Giêsu. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Vì mặc dầu chúng con không xứng đáng, Ngài đã khiến chúng con trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Mặc dầu chúng con không xứng đáng, Ngài đã thương xót chúng con. Chúa ơi, Ngài cũng kêu gọi chúng con hãy bước đi trong đức tin, trong đời sống như vậy nữa. Và cha ơi, đây có thể là việc khó đối với chúng con. Nhưng mà con tin rằng những ai tin thì Đức Chúa Trời có thể làm vượt trội kể cả những sự lo sợ đó. Cha ơi, xin thêm đức tin cho anh chị em chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa tác động mạnh mẽ trên anh chị em chúng con, để chúng con biết rằng việc chúng con đi ra là không phải công việc chúng con làm. Khi chúng con đi bằng đức tin thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm. Chúng con nghĩ về những chương trình sắp tới chúng con sắp làm ở đây. Chúng con tin Ngài sẽ làm những việc lớn. Chúng con tin rằng Ngài có thể làm những điều vượt trội sự hiểu biết của chúng con. Xin cho anh chị em chúng con đồng một lòng, đồng một tâm trí, đồng một đức tin ở trong Ngài, để những việc lớn được thực hiện tại nơi đây. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you.
Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi cảm nhận Chúa phán rằng để chúng ta tin Chúa dễ dàng hơn, chúng ta hãy dành thời gian với Ngài và trong môi trường có lời của Đức Chúa Trời nhiều hơn. Chúng ta hãy tạo môi trường dành thời gian với Chúa nhiều hơn để đức tin của chúng ta được thêm lên trong Ngài nhiều hơn, anh chị em.
Chúa. Hallelujah. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa ngọt ngào và đôi lúc rất dễ khiến cho tôi quên luôn thời gian. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Chúa ở cùng chúng ta nơi đây. Anh chị em thân mến, Chúa đang ở cùng chúng ta. Và tôi cảm nhận rằng Chúa nói rằng Chúa sẽ dùng anh chị em để làm những việc lớn. Cho nên hãy mạnh mẽ lên. Nhìn lên Ngài chứ đừng nhìn vào hoàn cảnh, anh chị em thân mến. Nhìn lên Ngài chứ đừng nhìn hoàn cảnh. Cảm ơn Chúa. Cha ơi, con cầu nguyện chúc phước trên anh chị em chúng con. Con cảm ơn Ngài. Vì chúng con tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm những việc lớn hơn nữa trên chúng con, trên cộng đồng người Việt của chúng con tại nơi đây. Cha Thiên Đàng ơi, con cảm ơn Cha. Con cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời Ngài ban phước đời sống cá nhân của mỗi một anh chị em chúng con. Để chúng con đều là những cá nhân mạnh mẽ. Chúng con là những cá nhân tự lập khôn ngoan, tự do hiểu biết trong lời của Đức Chúa Trời, được ơn Đức Chúa Trời, được sự sức dầu Đức Chúa Trời, để chúng con là những người mạnh mẽ trong cuộc đời này, để chúng con là những người bước đi trong sự công chính, sự chính trực, để chúng con là những người bước đi trong sự vui mừng, sự bình an, để chúng con là nguồn phước rất lớn đến trên những người khác xung quanh chúng con. Và Chúa ơi, con công bố chúc phước trên anh chị em chúng con, để những ngày tiếp theo anh chị em chúng con ra về kinh nghiệm được sự phước hạnh, sự vui mừng, sự bình an trong Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã Đức Chúa Trời thỏa năng của chúng con. Chúng con ngợi khen Cha. Chúng con cảm ơn Cha vì cơ hội được đến đây để được nghe lời của Ngài. để được cùng nhau tìm kiếm Ngài. Chúng con chúc tạ Ngài. Chúng con dâng Chúa mọi sự vinh hiển, mọi sự phước hạnh, mọi sự tôn thờ, mọi sự uy nghi, mọi sự cao cả đều thuộc về Ngài. Nguyện danh của Chúa mãi mãi được tôn cao, cũng như được tôn cao trên cuộc đời của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con hiệp một và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại Hội Thánh VNextGen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube VNextGen Church là Hội Thánh VNextGen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa. Cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.